Trương Hiếu ví dụ như mình nói chay chanh, mình nói thì chảy nước miếng, phải không? Thấy không? Mà mình nói A Di Đà Phật không có tác dụng là tại vì cái tầng vọng tưởng nó dày quá. Nói chay chanh thì chảy nước miếng, tại pháp thế gian nó vậy đó. Mà nói pháp suốt thế gian nói không có cảm động gì hết. Nó là cái tầng vọng tưởng nó dày quá, dày như cái bầu khí quyển vậy. Dày bao nhiêu lớp ở trong đó, là phiền não rồi vọng tưởng rồi chấp trước. Bao nhiêu cái vấn đề nó rối như tơ vậy. Nói A Di Đà Phật nó không có tác dụng. Nhưng mà học đi rồi tu một thời gian, tới một lúc nào đó cái vọng tưởng nó liền mỏng đi. Hay là trong một năm vậy, có thể nó mỏng được một ngày hay là ba ngày. Thì nhập công phu mấy ngày đó nhập sâu lắm. Khi mà vọng tưởng nó giảm đó, mình niệm một cái là vô chánh niệm mà. Niệm một cái là thấy cái tiếng này quá vi diệu, cái tiếng này đưa tới giải thoát mà. Âm thanh nó đưa tới giải thoát. Mà trong tâm cảm nhận sâu xa chứ không phải là thường đâu. Thì nếu mà chúng ta học cho đàng hoàng rồi tu 5-10 năm thì nhập ở trong đó thành ra cái người tự tại nhất trong cõi Sa Bà. Đó là cái người. Thì như Chân Hiếu nói như vậy, quý vị sẽ hiểu nhiều. Từ sáng cho tới tối, cái gương mặt của mình thay đổi tới cả trăm lượt, cả ngàn lượt. Vui với buồn. Khi mình nói tới chuyện buồn đó, thì bao nhiêu cái sự ưu tư nó hiện ra cái gương mặt của mình. Đó là tại vì cái đối tượng của tâm là đối tượng phiền não. Rồi tới hồi mình nhớ cái chuyện vui, mình sanh hoan hỷ. Tại vì đối tượng của tâm là hoan hỷ. Phải là đối tượng của tâm rất quan trọng. Nó thay đổi cả đời của mình. Tại vì đối tượng đó nó làm cho gương mặt chúng ta thay đổi, cho tâm thức chúng ta thay đổi. Mà đối tượng đó có thể là ảnh hưởng rất lớn khi mà trồng cái nhân giải thoát hay là trồng nhân Sa Bà. Nếu như mà mình không làm chủ được đối tượng đó thì buồn với vui nó thay đổi. Từ sáng tới tối mình thay đổi gương mặt rất nhiều. Tại vì ở trong tâm cái đối tượng buồn với vui nó cứ thay phiên. Mình nhớ tới chuyện vui đó, người mình hoan hỷ. Nhớ tới chuyện buồn, người mình đau khổ. Rồi có những chuyện không vui không buồn thì mình thơ thơ thẩn thẩn vậy. Chẳng có hồn gì, nhìn không có chút khí lực gì cả. Nhìn chán quá. Tại vì cái đối tượng của tâm của mình lúc đó là mơ mơ màng màng, sắp buồn ngủ rồi. Cho nên nếu như mà niệm tiếng A Di Đà Phật mà nó ăn trong tim thì đối tượng là phải Tây Phương Cực Lạc, là vãng sanh hoa sen rồi. Thì phải cái tướng giải thoát nó hiện không? Cái tướng tự tại nó hiện ra. Tại vì trong tâm tôi đang thấy cái pháp giải thoát, đang nhập ở trong cái pháp giải thoát, thì phải là cái tướng giải thoát hiện ra. Nó là đối tượng là hiện tại thấy đang tiếp dẫn, đang là cảm ứng đạo giao, đang tín nguyện rất sâu, đang nhớ Phật, nhớ Tây Phương, tiếng Phật hiệu phân minh quá. Thì đối tượng đó làm cho cái tướng giải thoát là cái tướng tự tại nó hiện ra. Nếu mà niệm bị vọng tưởng đánh mất hết thì liền mất tướng giải thoát. Mà nếu mà cố gắng mà vẫn còn phiền não, hiện ra cái tướng nhọc nhằn. Rất là khó khăn, tu nhưng mà rất là nhăn nhó, tại vì khó quá, đánh tan cái nhóm phiền não này khó khăn quá. Còn nếu mà lơ lơ là thì buồn ngủ và suy nghĩ, nó thơ thơ, mơ mơ màng màng vậy, đang nhớ Việt Nam, đang nhớ đâu đó. Cho nên là đối tượng của tâm đó là Kinh Di Đà, là Y Chánh Trang Nghiêm, là đối tượng của tâm, đó là Kim Chỉ Nam đó. Nhớ Phật và nhớ thế giới của Ngài, đó là Kim Chỉ Nam để mà chúng ta hạ thủ. Cho nên là tiếng Phật hiệu đọc lên mang cả một cái tâm cầu giải thoát, mang hết cái tâm yêu thích cõi đó mà niệm lên, in vào trong tâm. Tiếng Phật hiệu đó vi diệu quá. Nhưng mà chúng ta phải niệm cho tới, nghe cho thật rõ như vậy đó, thì nó mới ra cái tướng tự tại được. Là mình đã tin chắc là ngay cái niệm này con đã tương ưng với thế giới của Ngài. Còn không ấy thì có niệm như thế nhưng mà vẫn không có cái tâm hành như thế đâu. vẫn có là nhiều phiền não, cho nên các ngài là chuyên nhất tu hành, tín nguyện sâu thiết, các ngài là dạy như thế. Thì từ từ nếu mà mình có lòng muốn thanh tịnh, muốn sống một đời sống tự tại trong sa bà, tự tại lắm đó, tại vì đối tượng của tâm là giải thoát, thành ra tâm nó sẽ tự tại. Nếu mà ngày đêm đều giữ chánh niệm thì tự tại lắm, sống ở ngoài thế gian này, chờ vãng sanh này. Còn nếu để vọng tưởng và phiền não nó che lấp hết, tuy có niệm Phật nhưng mà thấy nhọc nhằn quá, nhiều chướng ngại quá, tâm nhiều phiền não quá, thì Tây Phương còn xa, cho nên phải học, rồi phải niệm, mà phải nghe. Thì như Chân Hiếu nói, đầu tiên nhiều phiền não quá, nhập không được, nhưng mà phải đọc cái danh hiệu này luôn luôn, đó là cái bước đầu. Tuy là chưa nhập chánh niệm, chưa chuyên nhất, vọng tưởng nhiều quá, nhưng mà rất siêng năng cần mẫn đọc cái tiếng đó. Phải đọc ra, đọc thầm hoặc đọc ra tiếng hoặc nhếch môi, phải đọc cho nó ra. Đọc ra là cơ bản đầu tiên, đọc rồi bắt đầu nghe, đọc câu nào nghe câu đó. Có thể là cái tầng vọng tưởng nó dày quá, cũng có nghe, mà nghe ra buồn không à, nghe ra suy nghĩ cái gì không à, nhưng mà vẫn đọc, vẫn nghe, rồi nghe giảng, rồi học kinh. Đó, nghe giảng học kinh, vẫn đọc, vẫn nghe, rất tinh tấn, mặc dù là nghe chẳng có thanh tịnh gì hết, nhưng mà vẫn phải nghe, vẫn phải đọc tới lâu rồi. Cái tiếng Phật hiệu tuy là tán tâm mà công đức là vô lượng. Công đức là vô lượng, thiện căn là vô lượng, phước đức là vô lượng, tới lâu rồi. Cái lớp vọng tưởng nó mỏng đi, rồi phiền não nó giảm đi, liền hiểu được cái lý lẽ. Hiểu được rồi đó, thì hiểu được là hiểu 5-3 câu nó thanh tịnh, chứ không phải là nhiều. Có thể một ngày vậy đó, bỏ ra 2-3 tiếng đồng hồ niệm, niệm được 2-3 câu rất thanh tịnh, sung sướng lắm, 2-3 câu sung sướng lắm. Thì từ đó mà biết cái con đường nhập đạo, thân tâm chuyên nhất đó, nhất như đó, không vọng tưởng đâu. Thì niệm như vậy tới 5-3 năm, đi vào đúng 45 phút, 1 tiếng đồng hồ trong chánh niệm, sẽ thấy cái tướng tự tại, cái tâm tự tại của các ngài, mình nếm được một chút rồi đó. Rồi từ từ cái sự giải thoát đó, nó thành tựu, thành ra cái người sống ở trong sa bà mà đối tượng là giải thoát, tâm thường thấy giải thoát, thường thấy con là vãng sanh, đó là trong tâm thấy vậy. Từ cái tiếng này nó phân minh quá, và cái tâm tư của mình hiểu về tịnh tông đó, tuy sống ở đây mà đối tượng là Phật và thế giới của ngài, còn cái sự tu hành là nghe cái tiếng Phật hiệu đó. Chân Hiếu đọc một đoạn thì có thể là hơi khó, nhưng mà quý vị cứ nghe Chân Hiếu nói, không hiểu thì cứ để yên như thế, cứ nghe năm này qua năm kia, từ từ nó sẽ hiểu. Đầu tiên là nói về cái tên của bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Người nói ra cái bộ kinh này tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình. Ngài theo cái sức mạnh và cái tâm nguyện thương xót chúng sanh, đó, theo cái lòng rất thương nghĩ tới chúng sanh mà sanh ở trong cái thế giới có 5 cái trược. Như chúng ta tuần rồi có học ngũ trược ác thế rồi đó, là Ngài thương quá, Ngài thành Phật rồi. Những chư Phật khác cũng thành Phật, mà nhiều Đức Phật nhập vào những cái thế giới đẹp lắm để độ. Thế giới chúng sanh dễ lắm, dễ giáo hóa lắm. Chỉ có mỗi mình Đức Bổn Sư là nhập vào cái thế giới khó khăn nhất mà để giáo hóa, là ngũ trược ác thế mình. Tuổi thọ rất ngắn, cái gì cũng khó khăn. Còn những cái cõi Phật khác thì thân các ngài to lớn, thần thông diệu dụng đầy đủ, giáo hóa không khó. Chỉ có Đức Bổn Sư mình theo cái lòng thương xót đi vào cái chỗ chúng sanh khổ nhất mà thị hiện thành Phật để độ chúng sanh, thương xót quá. Tại vì ở trong cõi sa bà chúng ta có 5 uẩn rất là ác, rất là hèn tệ, nói vậy, nó so với những cõi Phật khác. 5 uẩn của chúng ta là sắc thọ tưởng hành thức, ở đây vẫn đục, là ngũ trược ác thế. 5 uẩn này do 5 cái tà kiến và 5 cái phiền não là tham sân si mạn nghi. 10 cái đó nó cảm ứng nó chập lại mà thành ra cái thân này. Bởi vậy nó nhiều vấn đục, sống cuộc đời rất nhiều chướng ngại về nội tâm và ngoại cảnh, không thuận duyên trên con đường Bồ Đề, gọi là thế giới ngũ trược mà Ngài thương quá. Ngài đã nhập vào thế gian này ngay cái chỗ khổ nhất là 100 tuổi, tuổi thọ 100 tuổi. Mà bây giờ đang kiếp giảm, có thể sau này tuổi thọ càng ngày càng ngắn hơn. Ngắn nữa, ngắn lắm. Rồi sau đó mới kiếp tăng. Kiếp tăng tuổi thọ sẽ tăng lên. Nhưng mà cái thời chúng ta là bây giờ không có 100 đâu. Bây giờ xuống rồi. Bây giờ chắc 80 mấy. Ha? 80 mấy. Chữ Phật đó là mình nói chữ Phật là Đức Bổn Sư. Còn chữ thuyết là nói là Đức Bổn Sư rất vui, hoan hỷ lắm khi mà nói kinh này. Tại vì cái kinh này là hợp với cái bản hoài cứu độ chúng sanh của Ngài. Mà chúng sanh thời chánh pháp và tượng pháp đó thì bao nhiêu loại kinh khác độ được rồi. Còn cái thời mạt này phải là ba kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ và kinh A-di-đà. Ba kinh này để lại để độ chúng sanh thời mạt. Nhưng mà kinh Quán Vô Lượng Thọ thời mạt cũng học không nổi đâu. Chỉ là kinh Vô Lượng Thọ và kinh A-di-đà. Thì kinh Vô Lượng Thọ là đại kinh A-di-đà, còn kinh A-di-đà là tiểu bổn, là cũng làm giống một kinh vậy. Thì Đức Phật vui lắm nói ra kinh này, tại vì kinh này có năng lực đưa chúng sanh lên bất thoái chuyển ngay một đời đó. Ngay một kiếp này có thể lên bất thoái chuyển, là nó vi diệu tới như thế. Có thể chúng ta mà y giáo phụng hành học đó thì sẽ lên tới bất thoái chuyển, khi mà vãng sanh là bất thoái chuyển. Mà kinh này là cái phép rất khó tin. Mà Ngài nói cái phép rất khó tin cho chúng sanh nghe, thì kinh này nói để dành cho chúng sanh thời mạt nghe. Thời chánh pháp, tượng pháp các ngày cũng nghe, nhưng mà thời mạt quan trọng quá. Cho nên mình nghe cái kinh hay mình tụng cái kinh cũng nghĩ là Thế Tôn đang nói cho mình nghe, thì cái sự cung kính cái bộ kinh nó mới tới mức phải nghĩ là Thế Tôn đặc biệt nói cho chúng sanh của con nghe thời mạt, nghe để mà có cái đường hướng giải thoát. Như Chân Hiếu nói, nếu mà niệm nghe rành rẽ là cái hy vọng và cái sự giải thoát là đối tượng của tâm, thì tướng giải thoát, mặt giải thoát, tướng đi giải thoát nó sẽ hiện ra. Nó là người giải thoát trong cõi Sa Bàm. Mà nếu như mà chúng ta tu được 5-3 câu thì 5-3 câu cái hình tướng giải thoát sẽ hiện. Còn vọng tưởng nửa ngày thì trần lao nó sẽ hiện. Người ta nhìn cái tướng ta sẽ thấy toàn là trần lao không. Trong tâm toàn trần lao thì tướng toàn trần lao không. Nếu chúng ta đã nắm được hoa sen, mình sẽ thấy niềm vui. Vui vi diệu quá. Chữ A-di-đà là Đức Đạo Sư ở thế giới Tây Phương là người được nói trong bộ kinh này. Đức A-di-đà có 48 lời đại nguyện để tiếp dẫn chúng sanh. Mà tiếp dẫn những người nào? Tiếp dẫn những người có lòng tin và phát nguyện và niệm Phật. Ba thứ đó đầy đủ. Phải ba thứ đầy đủ thì mới tiếp dẫn được. Niệm Phật không tiếp dẫn được. Phải có ba thứ đầy đủ thì mới tiếp dẫn được. Và cái niềm tin rất sâu xa và cái chí nguyện cũng rất sâu xa. Rồi cái tiếng Phật hiệu niệm cũng rất là tinh tấn, rất chuyên cần. Từng chữ từng câu, vừa tính vừa nguyện vừa hạnh. Thì tính nguyện là nội tâm, còn niệm A-di-đà Phật là cái miệng. Tâm và miệng hai thứ, hai thứ đầy đủ. Chứ mà miệng niệm không có tâm thì không phải rồi. Phải có tấm lòng ở trong đó. Bởi vì cái tiếng niệm, niệm rồi nghe rồi nhập chánh niệm. Cái này từ từ học, nếu mà làm chưa được thì cũng phải niệm ra tiếng, cũng phải nghe. Làm không được cũng phải học. Từ từ rồi cái tầng vọng tưởng nó giảm đi thì mới nhập được. Nhiều khi chúng ta cái tầng vọng tưởng còn dày quá, cố gắng lắm, cố gắng một hồi đó, dây thần kinh nó nổi lên hết. Không cách nào mà nhập được chánh niệm. Nhiều khi 5 tiếng đồng hồ niệm Phật cứ mang vậy. Tại vì nó dày quá, phiền não lâu năm quá rồi. Cho nên phải chờ nó một chút, tới lúc nó giảm một cái liền, quá là an lạc. Nó là vậy. Người nào mà có tính, có nguyện, có niệm Phật thì người đó sẽ được tiếp dẫn. Thì khi mà về Tây Phương là vĩnh viễn là thành Bồ Tát bất thoái. Chẳng phải là người thường đâu. Bởi vì một kiếp mà lên bất thoái chuyển mà. Tu có mấy chục năm mà lên bất thoái chuyển. Pháp này vi diệu mà. Ngay cái lúc hiện niệm Phật, lúc đó là lúc vãng sanh. Đó là nhân quả đồng thời nữa. Đó là kinh này đó. Là tại sao? Lúc mà mình niệm tiếng A-di-đà Phật thì ao thất bảo liền có cái hoa sen tên của mình. Cái quả nó ra liền vậy. Chứ không phải là niệm mấy chục năm rồi cái hoa sen mới thành. Hãy niệm liền có hoa sen. Nên là có tính, có nguyện. Đọc một tiếng Phật hiệu liền có hoa sen. Đọc 10 tiếng Phật hiệu hoa sen là liên tục 10 tiếng đó. Hoa sen không mất. Nếu mà ngưng đọc, không đọc nữa, cứ khởi phiền não, hoa sen nó héo dần dần. Nó sẽ tàn đi. Rồi chúng ta tu lại nó liền có hoa. Nó là nhân quả vậy đó. Nó là nhân quả đồng thời. Bởi vì hãy niệm Phật là đã vãng sanh, chẳng phải là người trong sa bà. Cái tiếng Phật hiệu mà niệm đàng hoàng, cái tiếng đó ông đã giải thoát. Đối tượng của ông là Tây Phương mà. Cái niệm đó là ông đã không phải là người trong luân hồi rồi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.